Khi Đại Pháp Hồng truyền, lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Học viên trẻ, những bài học quý giá được học ở trường. Bài viết của Nguyên Hưng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay tôi bước sang tuổi 16 và may mắn được sinh ra trong một gia đình có các thành viên là đệ tử Đại Pháp. Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã hướng tôi học Pháp và bước đi trên con đường tu luyện. Bà khuyên tôi luôn giữ bản thân mình theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Kết quả là tôi khác với các bạn cùng lớp. Và dưới đây là một vài thử thách tôi đã vượt qua ở trường. 1. Học cách đặt người khác lên trước. Một lần trong lớp học viết, giáo viên phân chúng tôi thành các nhóm. Mỗi nhóm sẽ làm một bài thuyết trình nhỏ và trình bày trước cả lớp. Tất cả các bạn đều tranh giành nhau để nhận phần việc họ thích và cãi nhau không dứt. Do đó, hầu hết các nhóm đã không kịp hoàn thành bài thuyết trình. Lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng tôi đã bắt đầu hiểu những lời giảng của sư phụ Lý Hồng Chí về việc đặt người khác lên trước. Nếu tôi nhận việc mà tôi muốn làm, thì những người khác sẽ làm gì đây? Vì vậy, tôi đã phân công nhiệm vụ dựa trên thế mạnh của từng người. Sau khi thảo luận và nhận được sự nhất trí của cả nhóm, tôi nhận nhiệm vụ còn lại. Tôi tiếp tục sử dụng phương pháp này và nó tỏ ra có hiệu quả. Trong lớp học viết, nhóm của tôi luôn làm xong và trình bày trước. Giáo viên của chúng tôi tự hào về cách thức phối hợp của chúng tôi. Khi các nhóm khác nhìn thấy cách chúng tôi làm việc cùng nhau, họ bắt đầu phối hợp với nhau tốt hơn và hoàn thành bài thuyết trình. Và tất cả họ đã trình bày rất tốt. 2. Bài học về việc chỉ trích người khác. Sau mỗi kỳ thi quan trọng, giáo viên của chúng tôi luôn sắp xếp lại các nhóm để mọi người trong lớp giúp đỡ lẫn nhau. Một lần sau khi chúng tôi được xếp vào nhóm mới, tôi được chọn làm trưởng nhóm. Tuy nhiên một bạn gái trong nhóm đã phản đối vì nghĩ trưởng nhóm nên là bạn ấy. Có một lần bạn ấy bất ngờ đổ lỗi cho tôi. Bạn ấy cố dùng hộp bút chì để đánh và nhiếc móc tôi. Tôi cảm thấy có chút thất vọng về những lời nói đó. Nhưng tôi nhớ đến lời giảng của sư phụ. Sư phụ giảng rằng, là một người luyện công thì cần làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi dùng hai tay đỡ hộp bút chì của bạn ấy và tự nhủ tôi sẽ nói chuyện với bạn ấy sau khi bạn ấy đánh tôi. Bạn ấy bị một vài lời chỉ trích trước khi giáo viên kéo bạn ấy đi. Giáo viên bảo bạn ấy hãy ngồi một mình và suy ngẫm về những gì mà bạn đã làm. Sau đó giáo viên quay sang tôi và hỏi tại sao tôi không đánh lại bạn. Tôi ngồi và suy nghĩ một chút rồi trả lời. Em nghĩ không cần phải đánh trả ạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra sự việc một bạn nam đánh một bạn nữ. Sau đó tôi thấy một con búp bê rơi dưới đất và tôi nhớ con búp bê này để ở trên hộp bút chì của bạn gái đó. Nó đã rơi ra khi bạn ấy cầm hộp bút đánh tôi. Tôi đợi cho đến khi hết giờ học và trả lại cho bạn ấy. Bạn ấy cầm lấy con búp bê và không nói gì cả. Tôi về nhà và kể cho mẹ tôi những gì đã xảy ra. Điều đầu tiên bà nói là tôi nên xem lại những gì tôi đã kể. Từ đó tôi nhận ra rằng khi tôi kể với mẹ về những gì đã xảy ra ở trường, tôi đã tập trung vào những sai lầm mà các bạn khác mắc phải hoặc cách mà họ hành động không đúng mực. Bởi vì bạn gái đó rất bướng bỉnh và hiếu thắng, tôi đã mô tả sự việc rất chi tiết. Về điểm này tôi nhận thấy rằng những gì đã xảy ra không hề ngẫu nhiên. Đó là một lời nhắc nhở tôi phải làm tốt hơn. Sau đó tôi cũng nhận ra rằng tôi có chấp trước vào danh nên bản thân muốn giữ vị trí trưởng nhóm. Bởi vì tôi thường được chọn làm trưởng nhóm nên chấp trước này không bộc lộ thường xuyên. Tôi cũng nhận ra rằng trưởng nhóm không nhất thiết là người quan trọng hơn các thành viên khác trong nhóm. Trưởng nhóm có việc của trưởng nhóm và các thành viên có nhiệm vụ riêng của mình. Cả hai đều quan trọng như nhau, và điều đó không có nghĩa là trưởng nhóm luôn ra lệnh cho mọi người xung quanh. 3. Đức tính tốt được khen ngợi. Khi tôi học cấp 2, có lần tôi tình cờ gặp một người bạn cùng lớp ở cửa hàng tiện ích. Tôi không biết nhiều về bạn ấy, nhưng chúng tôi biết tên của nhau. Bạn ấy không phải là một học sinh xuất sắc và thường có những hành động bốc đồng. Bạn ấy hỏi mượn tôi 20 nhân dân tệ để mua một ít thực phẩm và hứa sẽ trả lại cho tôi sau một tuần nữa. Tôi không suy nghĩ gì và đưa tiền cho bạn ấy mượn. Lúc đó tôi đang đi bộ về nhà với một người bạn cùng lớp và cậu ấy nói với tôi rằng tôi sẽ mất số tiền đó. Trước kia cậu ấy đã từng cho bạn kia vay tiền vài lần, nhưng bạn ấy chưa bao giờ trả lại tiền. Tôi trả lời, tớ tin rằng bạn ấy sẽ trả lại tiền cho tớ. Tôi biết rằng những suy nghĩ từ bi của các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ có ảnh hưởng tích cực đến mọi người. Hơn nữa, bạn ấy lại mượn tiền để mua thức ăn. Tôi không thể đặt lợi ích của mình lên trên và để bạn ấy bị đói bụng. Một tuần sau, cậu bạn mượn tiền đã mang trả lại cho tôi. Tôi đã cảm thấy rất vui. 4. Đừng bao giờ nhận xét một cuốn sách qua trang bìa. Một cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi những năm cuối ở trường trung học. Bạn ấy khá vụng về và bướng bỉnh. Bạn ấy được phân vào nhiều nhóm, nhưng không nhóm nào học cùng được với bạn ấy. Cuối cùng, giáo viên đã phải sắp xếp bạn ấy ngồi cùng bàn với tôi. Lúc đầu tôi không biết làm thế nào để hợp tác với bạn ấy. Bất cứ khi nào chúng tôi có hoạt động nhóm, bạn ấy đều không tham gia. Khi thảo luận các nội dung trong nhóm, bạn ấy cũng không hiểu cho dù chúng tôi đã cố gắng giải thích. Thậm chí tôi còn nghĩ mình không thể nói chuyện bình thường với bạn ấy được. Đã đến lúc tôi nhận ra rằng mình cần xem lại thái độ của chính mình. Có thể vì tôi cảm thấy mình nổi trội hơn người khác, hoặc tôi không đủ nhẫn nại. Dần dần, tôi nhận ra tính cách đặc biệt của bạn ấy. Bạn ấy rất giỏi trong việc tập trung vào công việc được giao. Đôi khi tôi còn không theo kịp bạn ấy. Điều đó không có nghĩa là bạn ấy không muốn tham gia vào các hoạt động nhóm, mà là vì bạn ấy không biết phải bắt đầu như thế nào. Khi tôi làm việc cùng bạn ấy, tôi dành thêm một chút thời gian để giải thích mọi việc. Sau đó tôi hợp tác với bạn ấy không còn khó khăn gì nữa. Với trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng trưởng nhóm không chỉ là người lãnh đạo mà còn phải biết hướng tới các thành viên trong nhóm. Họ nên giao tiếp cởi mở với tất cả mọi người. Một lần giáo viên giao cho chúng tôi một bài tập. Tôi muốn hướng dẫn nhóm như mọi lần, nhưng bài tập này có nội dung trùng hợp với vấn đề mà bạn ấy quan tâm, nên bạn ấy muốn hướng dẫn nhóm. Nhớ đến lời giảng của sư phụ về thái độ nghĩ đến người khác trước. Vì vậy, tôi bước sang một bên và để bạn ấy hướng dẫn nhóm. Kết quả đạt được khá tốt và giáo viên của chúng tôi đã chấp nhận đề tài của nhóm. Việc ngồi cùng bàn với người bạn này đã cho tôi thêm cơ hội để đề cao bản thân. Thông thường khi bạn ấy gặp vấn đề, tôi cũng có thể nhìn thấy những vấn đề tương tự ở bản thân mình. Khi bạn ấy đạt kết quả, tôi cũng được đề cao bản thân. Theo lời giáo viên của chúng tôi, trong cả lớp, tôi là người duy nhất có thể hợp tác được với người bạn này. Tôi nghĩ rằng đây là một kinh nghiệm quý giá không dễ gì có được. 4. Lời kết. Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi đã nhớ lại những trải nghiệm tuyệt vời đã giúp tôi đề cao bản thân như thế nào. Khi lớn lên, tôi nhận ra rằng trước đây tôi rất đơn giản và chân thật. Bây giờ thái độ tu luyện của tôi không được tốt như thuở nhỏ. Có lẽ tuổi thơ là quãng thời gian tôi cởi mở hơn và ít suy nghĩ hơn về mọi thứ. Càng lớn tôi càng phân tích mọi việc nhiều hơn, từ đó dần dần làm mọi việc trở nên phức tạp hơn. Tu luyện thật ra không phức tạp. Chúng ta không cần nghĩ quá nhiều. Chúng ta chỉ cần hiểu rằng đại pháp là tốt và tu luyện bản thân chiều theo đại pháp. Tôi hy vọng rằng tôi có thể làm người đơn giản như tôi khi còn tuổi nhỏ. Bài chia sẻ thứ hai. Đệ tử trẻ trân quý thánh duyên, cộng đồng tinh tấn. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Một hôm, đồng tu điều phối đến tìm tôi, muốn tôi làm quen một chút với các đồng tu trẻ khác ở địa phương, để mọi người khích lệ lẫn nhau trong tu luyện, tránh buông lơi và hình thành chỉnh thể. Tôi vui vẻ đồng ý, trong tâm cảm giác thấy nhiệm vụ này rất thù thắng và vinh diệu. Cảm ơn sư phụ đã an bài. Vì biết đây là nhiệm vụ trọng đại, nên tôi càng nghiêm khắc yêu cầu hơn nữa đối với tu luyện của bản thân. Vì chỉ có tu tốt bản thân, thì lời nói ra mới có thể khởi tác dụng, mới có uy lực của Pháp. Đồng thời tôi rất quý trọng các đồng tu trẻ xung quanh mình. Vì có một thời gian tôi cũng từng lười biếng, nên hiểu được cảm giác u ám và vô vọng của những ngày tháng ấy. Do đó tôi không muốn nhìn thấy họ lại mê mờ trong loạn tượng thế gian. Hàng ức vạn năm chờ đợi chỉ là một thoáng qua mà thôi. Tôi hy vọng mọi người đều có thể quay lại thực tu tinh tấn trong Đại Pháp. Như vậy, tôi kiên định phải thức tỉnh ý niệm xưa của họ, và tôi bắt đầu kêu gọi đồng tu trẻ quay trở lại con đường chính Pháp. Trong quá trình này, tôi gặp rất nhiều đồng tu. Ban đầu tôi phối hợp với một đồng tu nữ cùng tuổi, sau đó cũng phối hợp với đồng tu chồng. Trong nhà có con nhỏ cần chăm sóc, chúng tôi chia nhau một người ở nhà chăm sóc con. Tôi ra ngoài vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu, còn chồng tôi sẽ ra ngoài vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Buổi tối sau khi con ngủ, tôi và chồng sẽ phát chính niệm một giờ đồng hồ để thanh trừ tạp niệm trong tư tưởng và những nhân tố tà ác can nhiễu đồng tu trẻ quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Phát chính niệm xong sẽ sắp xếp ngắn gọn lịch trình cho ngày hôm sau. Thỉnh thoảng cũng chia sẻ những nhân tâm xuất hiện trong khi làm việc, kịp thời nhận ra thiếu sót và hướng nội tìm. Chúng tôi dùng những hình thức khác nhau để tiếp xúc với họ, và đây là một vài ví dụ. Đầu tiên chúng tôi gặp mặt hai nữ đồng tu. Ngoại trừ thời gian cố định hàng tuần đến nhà học Pháp ra, tôi cũng mời họ đến nhà tôi 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, chúng tôi đều trân trọng hoàn cảnh học Pháp này. Tôi không muốn bỏ lỡ dẫu chỉ một chút thời gian. Trong số họ có một nữ đồng tu chia sẻ rằng, một tối cô ấy nằm mộng, cô mơ thấy một cô gái trẻ có mái tóc dài ngang lưng, cầm một sợi dây thừng đứng trên lầu và kéo cô ấy lên. Cô ấy ngộ rằng cô gái trong mộng đó chính là tôi, vì khi đó tôi cũng để tóc dài ngang lưng. Cô ấy cảm thấy sư phụ đang khích lệ mình, vì vậy mà bản thân đã thêm tín tâm trong tu luyện. Có một lần, khi cô ấy học Pháp ở nhà tôi thì cảm thấy buồn ngủ, cứ mãi không thể đột phá, bèn hạ quyết tâm. Nếu lại buồn ngủ thì quỳ để học. Lúc đang học Pháp lại buồn ngủ, cô ấy kiên quyết quỳ hai chân xuống không chút do dự. Nào ngờ ngay giây phút quỳ ấy, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Kể từ đó học Pháp không còn cảm thấy buồn ngủ. Mẹ cô ấy cũng là đồng tu, nói rằng trạng thái tu luyện của con gái khác hẳn so với trước đây, dường như đã thực sự bước vào tu luyện. Trong 3 ngày mà hai nữ đồng tu này ở nhà tôi từng có một giấc mơ. Trong mơ tôi rất dụng tâm chăm sóc một chậu hoa, tôi không ngừng tưới nước cho hoa. Sau đó có 2 chiếc lá mới xanh tươi mọc lên trong chậu. Tôi ngộ rằng đây cũng là sự khích lệ của sư tôn. Tôi biết mình đã làm đúng và kiên định tín tâm tiếp tục làm tốt hơn nữa. Còn có một gia đình 4 thế hệ nọ, ngoại trừ chú chủ nhà ra thì các thành viên khác trong nhà đều tu luyện. Hai gia đình chúng tôi cách nhau khá xa nên phải lái xe qua lại để gặp nhau. Con trai trong nhà họ nói rằng mỗi lần các chị đến đây phải đi một đoạn đường dài nên chúng tôi rất trân quý. Bình thường chúng tôi cũng học Pháp tập thể với nhau. Vậy là cứ khoảng 2-3 tháng gia đình họ cũng hình thành môi trường học Pháp tập thể. Thỉnh thoảng chú chủ nhà cũng học Pháp chung và chia sẻ tâm đắc rằng hễ đọc xong sách Đại Pháp là tối ngủ rất ngon. Tôi và cô chú chủ nhà trong gia đình này có duyên phận rất lớn. Cô nói rằng mỗi lần bản thân cảm thấy vượt quan, gặp phải bế tắc thì tôi liền đến. Chúng tôi đều ngộ rằng đây là sư phụ đã phái tôi đến. Khi vượt quan cảm thấy buồn khổ, cô ấy cũng khóc. Và tôi kịp thời chia sẻ với cô những nhân tâm bộc lộ trong khi vượt quan, khích lệ lẫn nhau. Người tu luyện phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân, hướng nội tìm vô điều kiện, nhất định sẽ vượt qua được. Một lần có hội chia sẻ, tôi đều gửi thông chi cho cô ấy, liên lạc với cô ấy và gửi quyển sách nhỏ chân tướng định kỳ cho cô ấy. Một lần cô ấy bị vướng víu những chuyện vụn vặt trong gia đình suốt một thời gian rất dài, khiến tinh thần không khởi lên được. Khi tôi đến nhà cô ấy không có ở nhà. Tôi đoán cô ấy đi giúp việc cho cửa hàng của con gái mình, nên đã đến cửa hàng để tìm cô ấy. Lúc đó trong cửa hàng đông đúc náo nhiệt, hai chúng tôi cũng không nói được nhiều. Tôi bèn phát chính niệm gia trì cho cô ấy. Khi buổi tối tan ca đóng cửa hàng, chúng tôi đến một ngã ba trên đường. Trong bóng đêm, tôi bịn rịn nắm lấy tay đối phương như có ngàn lời muốn nói, nhưng ai cũng không nói được lời nào. Chỉ dùng ánh mắt khẳng định và khích lệ lẫn nhau. Ngay giây phút tôi quay đi và chia tay với đồng tu, hai mắt tôi ngấn lệ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Trong tâm không ngừng thỉnh cầu sư phụ gia trì cho đồng tu thêm chính niệm. Tôi cũng cảm thấy cô ấy nhất định sẽ vượt qua. Sau đó tôi nghe nói, hôm ấy cô ấy cũng khóc. Tôi cảm thấy khi đồng tu vượt quan, chúng ta nên khích lệ và gia trì thêm cho đồng tu đang trong quan nạn, chứ không phải chỉ có chỉ trích. Đây cũng là biểu hiện của thiện. Để gần gũi hơn với các đồng tu mới, tôi mời họ đến nhà dùng bữa. Đây cũng là cách mà tôi thường sử dụng. Tôi từ một người bình thường không biết nấu nướng, dần dần luyện được kỹ năng nấu ăn ngon. Họ đều nói tôi nấu ăn ngon. Vì vậy trong toàn bộ quá trình này, tôi đều dụng tâm làm cho tốt. Phương thức này thường rất hiệu quả đối với các đồng tu buông lơi thời gian lâu, hoặc con cái của đồng tu mà không lý giải được việc tu luyện của mẹ mình. Vì khi dùng bữa, mọi người đều rất thoải mái, khi chia sẻ cũng dễ tiếp thu quan điểm của tôi. Có một lão đệ tử tu luyện lâu năm, con trai của bà luôn không hiểu bà, cũng không bao giờ muốn bà nói những gì liên quan đến đại pháp trước mặt cậu ấy. Đồng tu này trước đây khi nói chuyện với tôi cũng rất thận trọng vì sợ làm con trai tức giận. Bà cho rằng lúc con trai còn nhỏ đã tận mắt nhìn thấy cảnh bà bị cảnh sát bắt cóc và đưa lên xe cảnh sát. Vì bà mà cậu ấy bị tổn thương rất lớn. Do đó bà cảm thấy rất khó khi chúng tôi muốn kết giao với cậu ấy. Trùng hợp cậu ấy sắp kết hôn, nói muốn tìm người đi cùng cậu để chọn địa điểm tổ chức tiệc cưới. Đồng tu dẫn tôi và chồng đến nhà cậu ấy. Nghe nói chúng tôi muốn giúp cậu ấy tìm địa điểm tổ chức tiệc cưới, cậu ấy rất cảm động và lịch sự mời chúng tôi vào nhà, rót trà mời chúng tôi. Vì tôi và chồng ăn mặc sạch sẽ chỉn chu, nói chuyện rất có lý lẽ, vẻ ngoài cũng là một đôi nam thanh nữ tú mà ai cũng ngưỡng mộ, nên đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng của cậu ấy. Vì vậy, nhờ sự an bài của sư tôn, chúng tôi đã kết được thiện duyên. Do con trai đồng tu chưa xem qua sách đại pháp, nên không liễu giải hoàn toàn đại pháp. Vì vậy chúng tôi không yêu cầu cậu ấy lập tức học pháp. Đầu tiên phải để cậu ấy liễu giải từ từ, rằng đệ tử đại pháp chúng ta không phải đều là người lớn tuổi, còn có rất nhiều những đệ tử trẻ tuổi như chúng tôi. Hơn nữa điều kiện kinh tế của gia đình chúng tôi rất tốt. Để cậu ấy hiểu rằng không phải chỉ có những người mà cuộc sống không còn hy vọng mới tu luyện đại pháp. Trong xã hội này, người có chút tiền sẽ rất ra vẻ, sĩ diện và cao ngạo. Còn biểu hiện của chúng tôi nhẹ nhàng, thân thiện và hòa ái khiến cậu ấy cảm động rất nhiều. Sau khi sắp xếp tất cả, chúng tôi mời cậu ấy và vợ đến nhà dùng bữa. Đối với cuộc gặp gỡ này, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc nướng tại nhà, dành cả buổi sáng để cắt thịt, xiên que và nướng than. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm món nướng. Đối với người mới vào bếp thì điều này không hề dễ dàng chút nào. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy rằng mỗi chuỗi công việc tôi thực hiện vào thời điểm đó là mỗi bước đi trong tu luyện của mình. Sau khi ăn trưa xong, tôi tiếp tục mời họ ở lại nhà tôi dùng bữa tối. Khi đó bàn ăn và nhà bếp là một mớ lộn xộn, nhưng tôi chỉ cần 30 phút là thu dọn hoàn tất. Toàn bộ quá trình như có thần trợ giúp vậy, bản thân tôi cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Sau khi thu dọn xong nhà bếp, tôi giảng rất nhiều chân tướng đại pháp cho họ và chia sẻ những trải nghiệm của tự thân sau khi đắc pháp. Ví dụ như, nếu không tu luyện, tôi và chồng cũng giống như những người trẻ trong xã hội này. Gặp xích mích sẽ không qua được, sẽ chọn ly hôn. Nhưng đại pháp đã thay đổi vận mệnh của chúng tôi, vân vân. Chúng tôi đã trò chuyện suốt một buổi chiều. Cuối cùng tôi bày tỏ sự chân thành từ tận đáy lòng mình, gồm cả tâm thái có trách nhiệm với sinh mệnh. Tôi nói với cậu ấy rằng, cậu A này, cậu học pháp nhé, đại pháp rất khó được. Và điều tôi không ngờ là cậu ấy đã nhanh chóng đồng ý. Khi đó tôi cảm thấy hết sức vui mừng, từ một người mang thiên kiến với đại pháp, chưa bao giờ lý giải được đại pháp, thì nay đã đồng ý học pháp, chỉ trong một thời gian rất ngắn. Thực sự phải cảm tạ sự từ bi gia trì của sư tôn. Đệ tử đại pháp chỉ cần dụng tâm thực hiện, tất cả đều có an bài tốt nhất. Buổi tối khi vị đồng tu mới này về nhà, đã học ngay bài giảng thứ nhất. Kể từ đó chúng tôi trở thành một nhóm nhỏ học pháp. Mỗi tuần cậu ấy đều đến. Nếu có thời gian, cậu ấy và vợ sẽ cùng học pháp ở nhà. Trước đây họ luôn cãi nhau. Từ khi học pháp, hai vợ chồng không còn tranh chấp nữa. Sau khi mẹ cậu ấy biết chuyện, bà ấy đã khóc. Nhiều năm như vậy, cuối cùng thì tâm nguyện hy vọng con trai có thể lý giải đại pháp đã trở thành hiện thực. Đồng tu hết lòng cảm tạ sư tôn nhọc tâm cứu độ. Trong thời gian dịch bệnh, vì phong tỏa toàn thành phố, cộng thêm chúng tôi không thể liên lạc được với đồng tu, cũng không thể giảng chân tướng. Vì vậy đã gặp rất nhiều trở lực ở phương diện cứu người. Trong tâm tôi cảm thấy rất lo lắng, cũng rất thấp thỏm về các đồng tu trẻ. Không biết trạng thái của họ gần đây có tốt hay không. Vì vậy, tôi đã đột phá phong tỏa tiểu khu, đến nhà đồng tu điều phối. Khi đó cô ấy không có ở nhà, người nhà cô ấy ra mở cửa. Tôi bèn để lại giấy nhắn trên bàn. Tôi viết rằng, trong thời gian dịch bệnh, chúng ta nên làm thế nào đây? Sau này liên lạc qua email nhé. Khi đồng tu trở về nhà biết được tin tôi đến, đầu tiên cảm thấy ngạc nhiên lắm. Không biết sao tôi có thể đột phá được phong tỏa nghiêm ngặt mà đến tiểu khu của các cô ấy. Sau khi nhìn thấy tấm giấy nhắn để lại, đồng tu cảm thấy cay cay ở mắt và gần như rơi lệ. Vậy là chúng tôi đã hẹn trong email thời gian và địa điểm để gặp nhau. Cô ấy cũng mang cho tôi tấm dán chân tướng. Sau khi gặp được đồng tu, tôi cảm nhận được sức mạnh của chỉnh thể. Chúng tôi lại tiếp tục hạng mục cứu người. Lúc đó được biết có đồng tu A sống một mình. Thời gian gần đây trạng thái tu luyện không tốt lắm, luôn buồn ngủ. Tôi cảm thấy bản thân cô ấy ở nhà như vậy rất khó đột phá trạng thái hiện tại. Nên tôi đã có ý tưởng đưa cô ấy đến nhà tôi. Tôi tìm gặp cô ấy và nói rõ ý định. Đồng tu lịch sự từ chối. Có thể quan niệm đằng sau cô ấy đang can nhiễu, không muốn chúng tôi hình thành chỉnh thể. Hôm sau đồng tu khác đến nhà tôi và mời đồng tu A đi cùng. Mọi người cùng nhau chia sẻ tập thể. Đồng tu A rất nhanh thanh tỉnh và đồng ý ở lại nhà tôi cùng tham gia học pháp tập thể. Lần này cô ấy ở lại 2 tháng. Trong thời gian 2 tháng, chúng tôi cùng nhau luyện công mỗi buổi sáng sớm. Sau khi cô ấy tan sở, buổi tối chúng tôi lại cùng học pháp. Trạng thái của đồng tu tốt lên từng tuần, khuôn mặt sưng tấy hồi phục bình thường vào tuần thứ 2 và da mặt trở nên trắng sáng hồng hào. Vào ngày mà đồng tu A đến ở lại nhà tôi, còn có một đồng tu khác đã nhảy tường vượt qua phong tỏa của tiểu khu, trùng hợp gặp chồng tôi ở dưới lầu. Mọi người gặp nhau đều rất vui mừng, cứ như người nhà đoàn tụ sau một thời gian dài vắng bóng. Đêm ấy chúng tôi phát chí niệm cùng nhau. Đồng tu A đã khóc. Cô ấy biết tất cả những điều này đều là sự từ bi an bài của sư phụ. Cứ như vậy, chúng tôi hầu như đều ở cùng nhau mỗi ngày, hình thành chỉnh thể. Tôi dùng cách khích lệ đồng tu để chia sẻ với cô ấy. Và điều không ngờ là, trong quá trình này, đồng tu chồng đã hoàn toàn bỏ được chấp trước căn bản, từ đó trở nên tinh tấn hơn. Mỗi ngày chúng tôi học pháp, luyện công, phát chính niệm, trạng thái tu luyện của mỗi người đều được điều chỉnh rất tốt. Bởi vì tôi phải chuẩn bị 3 bữa cơm một ngày cho mọi người, đôi khi là bữa ăn cho 6 hoặc 7 người. Bây giờ tôi đã trở thành một đầu bếp thuần thục, nấu cơm vừa nhanh vừa ngon. Đồng Tua thường mỉm cười nói, trước đây phải tìm người giúp việc lớn tuổi. Trong 2 tháng ở lại nhà cháu, dì đã được đối xử rất tốt. Đây là một tình tiết khác. Cách đây vài ngày, khi tôi đi gội đầu, người thợ cắt tóc đã nói với tôi rằng, từ khi thấy nhà chị lái xe đến đây, nhìn là biết gia đình rất giàu có, nhưng khi tiếp xúc với chị và con chị, mới nhận thấy nhà chị rất khiêm tốn, không giống như những người có tiền khác cứ ồn ào ra vẻ. Tôi trả lời, trước đây tôi cũng giống như họ, nhưng tu luyện đại pháp đã thay đổi tôi, khiến tôi cảm thấy không có gì phải sĩ diện hay cao ngạo. Nhớ lại trải nghiệm của tôi và chồng khi tham gia hạng mục đại pháp, cũng có rất nhiều điều đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Vì để duy hộ hoàn cảnh học pháp tập thể, trong thời gian đó, chồng tôi đảm nhận nhiệm vụ tài xế. Chỉ cần đến ngày học pháp, sau khi anh ấy dùng bữa tối xong, từ nhà tôi sẽ đi đón đồng tu bê gần đó. Nhà tôi ở phía bắc của thành phố, sau khi lái xe đến phía nam thành phố đón đồng tu C. Cuối cùng cả xe di chuyển đến nhà đồng tu D ở phía đông để học pháp. Toàn bộ hành trình này mất 45 phút dù tốc độ không hề nhanh. Cứ như vậy anh ấy đã lái xe trong khoảng 5 tháng, 3 lần một tuần, dù mưa hay nắng, mãi đến gần Tết mới ngừng lại. Năm đó là một năm gia đình chúng tôi sử dụng xe nhiều nhất. Nhưng suốt cả năm chỉ bị một biên bản vi phạm với mức phạt 50 nhân dân tệ. Trong những năm trước, số tiền phạt của chúng tôi về việc vi phạm lái xe thường nhiều hơn 4 chữ số. Vì vậy tôi và chồng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Và tôi thực sự cảm nhận được sự mỹ diệu trong tu luyện đại pháp. Sau khi làm xong những việc này, cảm ngộ lớn nhất của tôi là ban đầu tôi chỉ có tâm muốn giúp đỡ mọi người, nhưng sau cùng nhận ra rằng tôi là đang giúp chính mình. Thông qua tham gia hạng mục đại pháp, trạng thái tu luyện của tôi và đồng tu chồng đã được điều chỉnh rất tốt. Chúng tôi luyện công vào sáng sớm, trưa học pháp, chiều đi ra ngoài cứu người. Mỗi ngày tìm ít nhất một đồng tu trẻ không mấy tinh tấn hoặc đồng tu bị rớt lại phía sau để tiến hành chia sẻ. Trong quá trình này cũng tu bỏ được không ít nhân tâm. Một đồng tu đã nhận xét về tôi như thế này. Trong sự kiện tìm lại các đồng tu trẻ này, tôi có một tinh thần trách nhiệm bẩm sinh. Trong quá trình thực hiện, tôi cũng cảm thấy quả thực không quá khó. Tôi biết tất cả những điều này là nhờ sự gia trì của sư phụ mới có thể thuận lợi như vậy. Khả năng ngôn ngữ của tôi không mấy tốt, nhưng khi tôi thực hiện sự việc chính đáng này, thì cảm thấy dường như trí huệ tuôn trào như dòng suối bất tận. Sau đó tôi cảm thấy những gì mình vừa nói rất trật tự và có tính tác động. Khi tôi học pháp xong, 3 đồng tu chúng tôi bước trên con đường về nhà. Ánh trăng chiếu vào 3 người chúng tôi. Lúc ấy một niệm đầu chợt hiện lên trong đầu tôi. Vào tương lai không xa, mỗi người chúng ta sẽ trở về vũ trụ của mình, sẽ không gặp lại nhau nữa. Cho nên hiện tại, chúng ta nhất định phải trân quý thánh duyên quý báu này. Trân quý mỗi từng đồng tu xung quanh, trân quý mỗi từng chúng sinh. Cuối cùng con cảm tạ sự từ bi khổ độ của sư tôn. Nhân đây, tôi muốn nói một câu sâu sắc rằng, sư phụ ơi, con xin cảm tạ sư phụ. Sư phụ thật vất vả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.